quan phó trợ cho Tấn Bình Công và rất được Tấn Bình Công tín nhiệm và nghe lời. Thì một hôm cái Tấn Bình Công mà hỏi rằng là Nam Dương không có quan huyện lệnh, vậy thì ông nhìn xem ai là người có thể đảm nhận cái chức vụ này mà thích hợp nhất. Thì Kỳ Hoàng Dương nói rằng là Giái Hồ là người hợp thích nhất. Đó. Thì Tấn Bình Công hết sức là ngỡ ngàng và hỏi rằng: ủa chứ không phải ông với Giải Hồ là có cái hiềm khích với nhau hả? À, thì Kỳ Hoàng Dương đáp một câu rất là hay, rằng là nói rằng là thì đó, quân chủ hỏi thần rằng là ai là người thích hợp để làm huyện lệnh ở Nam Dương, chứ nào có hỏi ai là kẻ thù của thần đâu. Thì nghe đúng như vậy đó. Rồi một lần nữa, khi mà đằng là vua hỏi rằng là đó, quan quý đó là còn khuyết, vậy thì bây giờ nên tuyển chọn người nào thích hợp, thì Kỳ Hoàng Dương suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng là Kỳ Ngọ đảm nhiệm được. Tấn Bình Công lại một phen nữa hơi lấy làm lạ lùng, mà vua chứ Kỳ Ngọ không phải là con của tiên sinh đó sao? Kỳ Hoàng Dương lại đó, bình thản đáp: tại vì quân chủ hỏi thần là cái người nào là người thích hợp để làm chức vụ đó, chứ nào có hỏi thần rằng ai là con thần đâu. Thì Tấn Bình Công nghe xong rồi mỉm cười, mà cả hai lần đó thì Tấn Bình Công đều khen ngợi rằng là gật gù nói hay quá đó. Thì đến Khổng Tử mà nghe xong đó thì cũng xưng tán đó, Kỳ Hoàng Dương là cái người rất ư là công chính, ở điểm rằng đối với những cái người ngoài khi mà phải tiến cử thì cũng không có gạt bỏ những kẻ thù của mình ra, mà đối với những người bên trong mà khi tiến cử thì cũng chẳng nề hà gì vấn đề rằng là tiến cử ngay con cái của mình. Thành ra Khổng Tử khen, cũng khen một người công chính. Thì người mà như là Kỳ Hoàng Dương thì cũng thật sự mà nói rằng là hiếm có, là tại vì thiên hạ họ có một cái nhìn theo ngã chấp. Thành ra cái nhìn đó của họ nó liên quan tới tất cả những cái vấn đề của ngã. Còn Kỳ Hoàng Dương nhìn cái sự việc phi ngã, mà chỉ nhìn theo con mắt của sự việc thôi. Thành ra cái vấn đề liên hệ với mình hay cùng thù với mình, ân hay oán với mình đó, đều không có đặt để ở trong cái vấn đề nhìn vào sự việc. Còn con người khi nhìn bất cứ một sự việc nào, người ta cũng nhìn dưới con mắt nghiệp của người ta hết, tức là cái con mắt nghiệp. Thành ra người ta làm gì người ta nhìn cũng bằng nghiệp, nói năng cũng bằng nghiệp, làm gì cũng bằng nghiệp. Thành cái nghiệp nó có tràn đầy tính chất ngã ở trong đó. Thành ra người ta không thể nào tiến cử kẻ người ta ghét được, người ta không thể nào làm lợi cho kẻ người ta ghét được. Còn ở đây thì Kỳ Hoàng Dương làm việc không có phải ở trên cái vấn đề rằng làm cho mình, thành ra không có ngã ở trong cái việc làm, phi ngã ở trong cái việc làm. Có thể nói rằng là phi ngã mà chỉ có thấy cái vấn đề đó thôi, mà không có ngã ở trong. Còn chúng sinh thì bị một cái bệnh, đó là khi nào cũng ngã hết, mà cái ngã nó chi phối người ta toàn bộ mọi cái tư tưởng người ta. Thành ra tư tưởng người ta nó trở thành rằng là không có công chính và bất thiện. Tức là có khi kẻ thù người ta thiệt, nhưng mà kẻ thù đó nó làm được chuyện đó, nó hợp thích đó. Nhưng mà vì kẻ thù thì ra mình cũng bác bỏ và giảm pha, mà mình chịu nhận cái hay của kẻ thù. Mà kẻ thù của mình thì dĩ nhiên phải dở phải tệ, mà không khi nào mình chịu nhìn nhận cái hay của kẻ thù. Nên Khổng Tử là cái người mà biết khen Kỳ Hoàng Dương, bởi Khổng Tử cũng giống vậy. Cho nên Khổng Tử mới được Tăng Sâm nói rằng là Khổng Tử có một cái điều rất là hay, rằng là phàm thấy người ta có một cái gì hay, quên đi chính cái dở của người ta. Còn thiên hạ nó ngược, thế đó, thấy một cái dở người ta quên chính cái hay đó. Chỉ cần một cái dở thôi là nó là tiêu tan đốt cháy hết những cái hay. Còn Khổng Tử có một cái hay, rằng là khi Khổng Tử khám phá ra người ta một cái điều hay á, thì Khổng Tử quên ngay chính cái dở của người ta. Thành ra đủ biết rằng là nên Kỳ Hoàng Dương có một cái, trong cái công việc làm của Kỳ Hoàng Dương á, là vô ngã. Và khi mà vô ngã như vậy đó, thì mới đúng như lời khen của Khổng Tử, nó là công chính. Thành ra khi người ta phê bình một người nào đó, thì người ta phải phê bình cái tinh thần của vô ngã, nó khách quan. thì phê bình nó mới trúng. Còn nếu mà có cái lòng ghét rồi, cho nên sư phụ mà khi nào mà nghe một người nào mà mách một cái người nào nói cái gì là mình phải hỏi là ai nói, phải nghe tên xem cái người đó có thù hằn không. Nếu người đó thù hằn nói nó thì điều đó phải xét lại. Còn nếu người đó là một người muốn xây dựng cái bản tốt thiệt thì điều đó mới là điều mình khảo lự. Mình phải nghe, tại vì thiên hạ nó thường xuyên nó như vậy. Nếu thiên hạ nó không có chịu công bình với lại đối với mọi người, mà nó không công bình đối với mọi người là chỉ vì ở một cái gọi là cái ngã kiến, nó thấy theo cái ngã của nó không à. Thành ra chính vì như thế đó, thành ra cái thấy nó không bao giờ là một cái thấy gọi rằng là chính xác hay là đúng đắn hết. Thành ra kỳ hoàng dương nhìn theo một cái nhìn của vô ngã, tức là không có thấy rằng là con cái hay là kẻ thù gì hết trơn đó. Chỉ thấy rằng là cái việc đó với cái con người làm cái việc đó thôi, còn không có thấy bất cứ một cái ngã nào mình ở bên trong. Thì tất cả những cái thấy đó mới là công bình. Thành ra đương nhiên mình hiểu là một khi mà nhìn một cái người nào dưới một cái mắt của cái ngã đó, ngã chấp đó, là luôn luôn hay nhìn sai. Cái nhìn của thành kiến. Nhưng mà phải nhìn với cái nhìn của vô ngã thì cái nhìn đó nó mới trúng.